Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp số 2 thuyết trong khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mỹ Từ. Trong cái buổi mà mình sinh hoạt từ 3 giờ rưỡi tới 4 rưỡi đó, chúng ta nói rất nhiều về vấn đề mà đi về Việt Nam sống rồi vậy đó. Thì xin nhắc cái điều là vậy đây, mình có thể trù liệu tất cả những cái gì cho cái tương lai của mình. Nhưng mà cái mà thực tế nhất là hãy sống trong hiện tại. Bây giờ mình ráng mình giữ gìn sức khỏe này. Cái đó là quý vị biết rồi, bây giờ tâm mình cho yên ổn, mình tu tập. Tất cả những người khác mình thấy họ không có cơ hội để mà họ tu như mình. Mình rất là may mắn mình ở bên này, cái đời sống vật chất nó tương đối nó ổn định. Rồi mình cũng có cơ hội mình tiếp cận Phật Pháp, mình tu tập. Thế mình lo cho bây giờ thì cái tương lai mình cần chỉ đâu phải lo. Cái chuyện gì tới mình đâu có biết được. Cũng giống quý vị hỏi sư về Việt Nam thì sư cũng nói vậy chứ mà. Biết đâu, cái người ở bên Việt Nam mà chết thì sư cũng thua, thấy không? Thành ra nói là nói thôi, biết cho biết vậy đó, để mình giữ cái tâm mình chấp nhận cái sự chết chắc chắn nó tới với mình. Bởi vì người nào cũng trên 60 rồi, có ông người nào mà trẻ nữa đâu, rồi đau đớn đau ốm mình hoạn nữa, ai cũng đau ốm mình hoạn nữa. Bây giờ cố gắng mình giữ gìn sức khỏe của mình, rồi bây giờ giữ cái tâm mình cho yên ổn này, tu tập này. Ngay cả quý vị cái niệm Phật cũng được nữa, có sao đâu đó. Nhưng mà phải nhớ là niệm cái điều đặn, đừng có niệm bữa này được bữa mai quên vậy thôi. Tu tập cái gì nó cũng vậy. Bây giờ trong cái khóa thiền vừa rồi, trước cái khóa thiền này ở tại chùa nhỏ đó, có một cái anh đó, cái hôm mà cuối cùng mà bữa mà kết thúc khóa thiền, anh lên anh đã phát biểu ý kiến. Thì thay vì phát biểu ý kiến thì anh trình pháp. Thì quý vị thấy quý vị nó làm cái gì lỗ chỗ không à? Vậy thì ra sư ít thích mà cho mà cái một phát biểu ý kiến trong khóa thiền, cái gì mà nó tới nó luôn cứ cảm ơn, người nào cũng cảm ơn bất mệt à. Cái thầy thường xuyên nói, thay vì quý vị tới nói cảm ơn với người ta, bây giờ quý vị trong quá trình quý vị cứ ráng tu này, quý vị đừng có nói chuyện này. Không có thiền sinh sao khóa tu được, có vậy không? Sự có mặt quý vị là người ta phải cảm ơn quý vị, chứ không phải quý vị đi cảm ơn. Rồi bây giờ thay vì nói cảm ơn người ta đã cúng dường cho mình, đã cho mình ăn, cho mình ở, mình ráng mình tu cho người ta có phước. Cái sự tu tập của mình làm cho người ta có phước, chứ không phải quấy khóa cảm ơn, rồi khóc lóc, rồi bao nhiêu giấy cleanliness đầu. Cú khích thúc thích là làm gì thì thấy mấy cái đó không ít lợi gì hết à. Bây giờ trở lại cái chuyện cái anh này đó, anh Trình, thay vì nói cái vấn đề cuối khóa thì anh nói cái vấn đề đau. Thì anh cũng giống anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh vậy. Anh nói rằng là trong khi đau đó, cái tâm tư nó rất là khó chịu à. Rồi cái tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu, chịu không được, đuổi, anh không đuổi. Rồi anh ngồi anh ráng, anh cắn răng chịu đựng. Thì đến khi mà chịu đựng không nổi thì anh năn nỉ cái đau, anh nói vậy. Nó thôi mày ơi, tao với mày như bạn rồi vậy đó. Thì nó con cảm ơn sư, nhờ sư chỉ cho con, sư có chỉ vậy đâu. Sao mình nói chuyện, mình nói đường họ đi hả, hiểu nẻo không à? Đó, vì vậy mình nhớ một điều á, là mình nói mà đừng có gai họ, tin vào họ làm theo. Mình nói là bổn phận của mình phải nói thôi. Còn mình đó, chứ có bao giờ nói là khi mà đau nó thôi mày ơi, mày thương tao, tao thương mày, là mình là friend rồi vậy đó. Nói cái đó thì nó bớt thiệt, nhưng mà cái này dạng là mình nói chuyện với mình vậy thôi. Đâu không biết. Đâu phải là tôi có bắt được tâm. Đó thì suy nhắc lại, trong khi mà đau đó thì cái phương pháp này nó chỉ cho mình là bây giờ quan sát tâm khó chịu. Làm sao mà thấy được tâm khó chịu? Khi mình thấy cái tâm mình suy nghĩ, ví dụ những cái dạng suy nghĩ mà sao mà đau quá, đau hoài vậy, không ai đau hết con mình, tôi đau, đau cái này là chắc là gãy chân. Đó là những cái dạng suy nghĩ cho thấy là cái tâm mình rất là khó chịu. Quan sát là thấy là khó chịu. Thế mà quý vị chịu đựng không nổi, phải đứng dậy. Rồi mình tập hoài tới một lúc rằng mình hiểu rằng cái đau này không phải là đau ở tay ở chân, mà đau ở cái tâm. Tâm rất là nhiều. Đấy là cái mà cần quý vị hiểu á. Chẳng phải niệm cho hết đau. Nhiều người hỏi bây giờ niệm sao cho hết đau. Ông nói làm sao mà hết đau được, thì tâm quý vị còn phản ứng là nó cũng vẫn còn đau. Vì vậy nếu như mà tôi nói với quý vị đó, đừng phản ứng nữa, thì nó hết đau thì quý vị phải tập thôi, làm sao. Ông con cái cô cổ nói rằng là đó, bây giờ đó, con đau mấy năm này rồi, con đau mà thầy thuốc Tây bỏ, mà thầy thuốc Nam cũng chạy luôn nữa, bỏ, ta không có ai chữa cho con được hết trơn. Mà mình ngồi thiền mình thấy cô là người tu nữ, là cô ngồi hàng đầu, đó. Tăng mới đi ngồi đầu, mà cô ngồi cô uống, cô éo, cô bật qua, cô bật lại vậy, cả tiếng đồng hồ luôn. Rồi vừa rồi cái chuyến năm nhập hạ năm 2017, phải 17, 18, mình sẽ quên, 17, 18 thử qua, đó thì bây giờ cô thấy có đỡ. Cô đỡ là tại vì sao? Bây giờ dạy cho con quan sát tâm khó chịu, cô biết nhìn tâm khó chịu. Cô nói cái tâm này nó muốn ngồi yên nhưng mà cái thân nó không chịu yên. Thật ra cái thân đâu có biết cái gì. Cái nhiều là cái tâm của mình. khi mà cái tâm của mình mà nó không có chịu được cái đau á, là nó uốn éo, nó trở qua trở lại sao? Mình cũng biết mà. Ví dụ bây giờ mình đau cái vai chẳng hạn thì mình ưa trở, mình rục rịch cho nhiều để cho nó dịu bớt. Đó thì là cái lý do mà nó quằn quại, nó uốn éo như vậy là tại vì cái tâm của cô nó phản ứng. Ông thầy xưa ông khi mà cô truyền pháp ông nhắc cô phải qua cái tâm phản ứng của cô, nó không có chịu cái đau này. Mặc dù mình nói là đau là một hiện tượng tự nhiên, mình chấp nhận nó, mình một cách âm thầm nó vẫn chống đối như thường. Cũng giống sư dạy, sư chỉ cho quý vị, mà sư chính sư cũng nói rất nhiều, mùi chỉ là mùi, mà sư lên sư cơ cái ông người Đài Loan ông phà sư vài cái là sư cũng rủng rỉnh tay chân luôn, thấy không? Nó thúi quá chịu không nổi, thì mình mới hiểu là cái sức tu tập của mình đó. Lúc đó ông nói Đài Loan gì mà miệng thúi vậy, bổ chắc mấy người Đài Loan thúi miệng hết đơn sao, nói tùng lum tà la trong này. Thì điều đó cho thấy cái tâm mình không có ưa chút nào hết, cái nó đã bị điều kiện hóa từ lâu rồi. Vì vậy mình phải tu tập thật nhiều nữa để mình chuyển hóa, để mình thấy mùi chỉ là mùi thôi. Sư nói ngày đó mà sư ngồi đó mà mùi chỉ là mùi thôi, mà ông đi qua ông phà sư là sư hít được vài cái đó chắc sẽ cũng mừng lắm á. Chưa chi mà nói mà tôi thấy quý vị bịt mũi rồi. Cái đó là hiện tượng tự nhiên thôi chứ biết sao giờ nó vậy không? Họ không đánh răng súc miệng thì nó hôi dữ vậy thôi. Nhưng mà có nhiều người vậy, cái hơi thở còn thúi lắm. Rồi bây giờ đó, sư đọc cho quý vị nghe một cái bài cũng nói về cái đau, thì để quý vị có cái thông tin rồi sư sẽ nói cái chuyện khác. Thưa sư, con ngồi thiền một thời gian khá lâu thì cơ thể rất đau nhức. Con muốn xin sư chỉ cách làm sao để cho hết đau, trở lại bình thường ngay. Ông nói nếu mà muốn hết đau trở lại bình thường rồi kiếm một cái painkiller chích vô cái này là hết đau. Nhưng mà rồi không học hành gì được hết trơn. Muốn cho hết đau liền thì bạn chỉ có chích một mũi kim, loại cái dạng mà thuốc giảm đau đó, thì nó sẽ hết đau ngay. Nhưng mà rồi bạn có học được đâu. Chúng ta tu tập học cách thức làm thế nào để quan sát cái đau. Phương thức quan sát là trước tiên mình phải nghĩ không có gì là vấn đề cả, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Vì cái chữ mà hiện tượng tự nhiên là để làm cam đau cái mai mình xuống. Cũng đây chỉ là tâm mà thôi. Dâm dục hay là tham ăn, là tham ngủ thì chỉ là tâm mà thôi. Hồi nãy mình nói là hồi trưa mình nói là tại cái tâm xấu quá rồi à, nó chỉ là tâm mà thôi. Thì đây là một cái sự tư duy để giúp mình giữ cái tâm mình yên xuống. Chứ không phải là nó chỉ là tâm thôi, nó kêu mình làm gì mình làm. Không phải vậy. Đó, cái lỗi tư duy này mà vì mình chưa có tu giỏi, do đó mình phải động não mình. Chứ còn khi mà ví dụ như một cái người mà đã tu tập lâu rồi đó thì gì đây mà thấy cái tâm vậy thì nó hiểu là cái đó là tâm thôi, không để ý thôi. Tâm chỉ là tâm thôi, không có thành vấn đề đối với họ nữa. Nhưng mà mình đã tới đâu, do đó mình phải dùng cái tư duy để mình giữ cho cái tâm mình yên ổn. Phương thức quan sát trước tiên là phải nghĩ rằng nó không chỉ là vấn đề, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Tại sao đau nó tới? Tại vì có cái thân này mới đau phải không? Cũng giống mình nói mình đau cái chân, mình đau cái giò, ông hỏi tại sao mà đau cái chân? Nó vì tại vì thấp khớp, tại cái này, tại cái kia vậy. Ông nói cuối cùng phải, không có cái gì phải, mà cuối cùng tại có cái chân. Chắc bây giờ nó chặt cho cái chân, què cái chân rồi đâu có đau chân nữa. Người ta đâu có nói chuyện đau chân với cái ông què đâu, có đâu đâu. Nói, ví dụ còn nó đau cần cổ, bây giờ không có cái cổ rồi đâu còn đau, nó sẽ đau nữa. Có không có cái cổ thì cái chết rồi chứ biết sao về. Không có thân thì đâu có đau, không thân thì đâu có đau phải không? Vì có thân nó mới đau. Rồi có cái gì nữa? Tại vì có tâm nó mới đau. Như vậy ai bày ra cái thân tâm này? Tại vì có thân này, có tâm này, do đó đau ứng bình hoàng nó mới tới. Mà ai bày cái này ra? Là mình. Thấy không? Mình không muốn, mà mình muốn trở lại đây thì đâu có thân có tâm nữa. Một vị A-la-hán là ngài chấm dứt, ngài không muốn trở lại nữa. Cái tư tưởng của ngài không có muốn trở lại thế gian này nữa. Thì nó hết chấm dứt. Cái danh sách này nó không có vận hành nữa. Đó, chấm dứt, thấy không? Còn mình vẫn còn muốn trở lại nữa. Mình chết đi mình muốn tái sanh nữa. Vì có tâm cho nên cảm thọ mới có mặt. Cảm thọ là chánh pháp thuộc về tâm. Vì có thân và có tâm nên đau nhất phải có nhớ một bạc, một cái cách mà bạn phải nhớ để trong giữ trong tâm, đừng có bao giờ đánh lộn cái đau hết. Và dĩ nhiên đừng có năn nỉ với cái đau, không đánh lộn với nó là đánh lộn đâu có được. Mình đánh lộn mình làm với tâm sân rồi, mình năn nỉ cũng với lại tâm sân nữa, bực bội với năn nỉ mà có dễ không? Nhớ là đừng vật lộn cái đau, xem đau nhất chỉ là cái gì rất là xấu xa, cái dứt điểm phải loại bỏ. Có ai đau đâu, nó chỉ là thùng tí cảm giác. Mà cái cảm giác này mà có là tại vì cái tâm của mình. Bây giờ là ngày hôm qua kia mình đang nói chuyện về vấn đề mà bị những người trầm cảm đó. Tại sao mà trầm cảm như vậy? Tại vì chút xíu là mình sợ, chút xíu thì mình lo. Mình cứ nghĩ rằng mình có phải có bổn phận với người này người kia. Nhưng mà cái câu chuyện nó quá cái sức của mình rồi. Mình lo không nổi, mình lo không nổi, cho đâm ra mình trở thành trầm cảm. Thì mình giết mình cho ai mà giết mình đây? Thì bây giờ cái người mà muốn mà chữa cho cái người mà trầm cảm á, thì phải nhắc nhở cái trầm cảm rằng cái trầm cảm này ta suy nghĩ quá nè. Anh bé ra xé ra to. Rồi những cái người trầm cảm á, khi mà nghĩ mà thấy vô đường cột rồi không biết làm sao là nghĩ tới chuyện tự tử. Đây là cái process, cái diễn trình nó phải đi như vậy thôi. Thành ra mình nghe những người tự tử là mấy anh này trầm cảm này. Vì họ nghĩ rằng tự tử nó sẽ giải quyết vấn đề, chết là hết. Đó, thì ngày hôm qua có một cái cô cổ lại, cô nhờ sự giúp đó. Thì cái người mà bị trầm cảm nó phải ý thức rằng là cái này là do tâm mình suy nghĩ nhiều quá. Thì bây giờ tập đừng bớt suy nghĩ. Tập bớt suy nghĩ bằng cách duy trì trách nhiệm. Thì quý vị thấy đôi khi mình lớn tuổi cũng vậy. Đôi khi có đôi khi ban đêm đôi rồi mình đâu có ngủ được. Thay vì nằm đó mà suy nghĩ được chuyện phiền não, hãy duy trì chánh niệm, tập. Mình nhắc mình là bây giờ đã ngủ được, không thèm ngủ, đừng ngủ nữa. Nằm yên đây, duy trì chánh niệm. Khi tâm duy trì chánh niệm, tâm yên, tâm yên, nó ngủ. Vì có thân tâm cho nên đau nhất phải có. Nhớ đừng vật lộn với cái đau, xem đau nhất là cái gì xấu xa. Phải dứt điểm, phải loại bỏ. Bạn nhớ rằng không có ai hết, chỉ thùng tí là cảm giác mà thôi. Và cảm giác nó tới vì tại cái tâm của mình phản ứng. Khi suy nghĩ được như vậy, tâm bắt đầu có sự chấp nhận. Nếu đau vẫn còn thì quan sát tâm khó chịu. Chịu không nổi thì trở chân. Khi quan sát mà khó chịu giảm thì hãy quan sát đau. Khi đau quá hết chịu đựng phải đổi. Nhớ cứ làm ngoài như vậy thì từ bạn sẽ hiểu. Thưa sư, khi đau sanh lên con để ý tới cái đau và thấy bên trong có sự di chuyển. Nhưng một lát thì cảm thấy chịu đựng hết nổi. Đó, thì đây là cái câu trình pháp cho thấy là họ không có để ý tới đau khó chịu. Khi đau lên con để ý tới cái đau và con thấy có cái chi nhỏ nhỏ trong nó di chuyển ở trong đó. Thì con tưởng nếu mà nó di chuyển như thế này thì nó từ từ nó bớt nhũng, không bớt, nó càng ngày nó càng mạnh. Đó thì khi đau phát sanh nhớ phải quan sát tâm khó chịu, lúc nào hết hay khó chịu bớt, bây giờ hãy quan sát cái đau. Tập phương pháp này tôi không khuyến khích ngồi thế kiết già, bởi vì cái người trình nó ngồi kiết già, thì ngồi kiết già thì nó đau dữ lắm. Cái vấn đề, cái oai nghi không thành vấn đề, trong cái phương pháp này ta chỉ vậy đó. Cái tâm của bạn như thế nào cái quan trọng. Bạn có thể ngồi lưng thẳng, bạn có thể ngồi rất là tỉnh táo, nhưng mà trong tâm mình ngủ đâu á, hoặc giả là mình suy nghĩ rất là nhiều thì cái đó đâu có lợi lạc gì với vậy. Cái thế ngồi không phải là tu. Thưa sư, con đâu có ngồi kiết già, con ngồi bán già, nhưng đau một chút thì ngừng, đau bao nhiêu cảm thấy sung sướng bấy nhiêu. Ồ vậy như cái này nói đau bao nhiêu để sung sướng bấy nhiêu, thì ông nói cái này là bắt đầu từ sanh qua tham. Suy nghĩ càng đau càng sướng thì thích đau. Tại sao chúng ta quan sát cái đau để thấy rõ cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Cái thân này nó đau, đau cái chân này do cái tâm mình rất là nhiều. Cũng giống như sư đi bác sĩ mà sư đau cái chân quá, nó nói là sư bị thoái hóa. Nhưng mà qua về Mỹ nó nói phải cái chân đau chỗ này, nhưng mà tại cái thân sống sư bị chẹo, do đó mà nó kéo cái dây thần kinh này dưới. Đó thì cái vấn đề là cái người mà chữa được cho mình lành bệnh lại biết được cái nguyên nhân sâu sắc ở đâu là nó ra những cái chứng bệnh này. Thì cái tập thiền nó cũng vậy. Bạn đừng có thấy nó đau cái chân mà bạn nói cái chân này đau rồi bạn cứ chú vào đó, mà thật ra cái đau này trên này nói là nó cái tâm đó. Do cái tâm trong phải đau, do cái chân đau. Giờ một cái bài khác nữa. Thưa sư, khi đau sanh lên con thấy tâm phản ứng khó chịu ngay. Dù con có hay biết các đối tượng khác lơ nó đi, nhưng mà nó vẫn để ý cái tâm đó, vẫn để ý cái đau như thường. Thì đúng rồi. Thì đó là cái, bởi vậy do đó tôi nói mình đừng có cần để ý tới cái đau. Khi đau tới là tự nhiên tâm nó chạy qua đó. Do đó bây giờ đó, khi trong khi mình sinh hoạt hàng ngày, mình thấy khi mình để ý ai là một là thích hai là ghét. Vì vậy mình nói không, tự nhiên tôi cứ nhìn cái bà đó hoài. Đó, mình không ưa bà đấy. Hoặc giả là mình thích người ta, mình đâu có biết. Vì vậy mình thích ai mình cũng muốn nhìn người ta, mà mình ghét ai mình cũng muốn nhìn người ta. Vì vậy mình nói mình ghét vậy cho mà cuối cùng mình lấy người ta hồi nào để nhìn ra cái thương tới. Khổ vậy chứ. Thành ra cái ái với là cái tâm mà ghét, thích ghét, hai mặt có một đồng tiền. Vì vậy quý vị thấy trên Facebook không, nó đưa ngón tay lên, nó đưa ngón tay xuống, đưa ngón tay xuống, đưa ngón tay lên.
Like.
À, đó. Người thì thích, người thì ghét, đủ thứ. Khi tâm không thích cái đau, tâm đã bị vướng mắc rồi. Thích hay không thích làm tâm chạy vào đối tượng, và đây là bản chất tự nhiên của tâm. Thích hay ghét làm cho tâm chúng ta ưa để ý tới đối tượng. Thưa sư, sau đó con hay biết rằng đau chỉ là cảm giác không có ai trong này. Cơn đau không phải của tôi, đó là đối tượng, là pháp tự nhiên. Đau không biến mất nhưng mà con cảm thấy dễ chịu đựng. Không nói đó, tại vì mình có suy nghĩ, có cái trí tuệ ở trong này. Đau biến mất hay không phải là vấn đề. Điều quan trọng là bạn hiểu thôi. Bạn hiểu cái đau mà từ đâu ra. Đó là cái cốt tủy của sự thực tập. Chứ không phải tôi tới đây tôi chỉ cho quý vị phương pháp thế nào để giờ quý vị hết đau. Nếu mà chỉ phương pháp hết đau thì tôi kêu quý vị đi lấy thuốc painkiller quý vị uống thì nó hết đau thôi. Nhưng mà cái đó là không có giải quyết được vấn đề, là bởi vì sao mình không có, cái tâm của mình nó không có cái sự hiểu biết trong này. Hiểu rằng đau không phải là vấn đề, tâm phản ứng trước cái đau là cái chuyện quan trọng. Khi tâm bớt hay hết phản ứng rồi, bạn sẽ để ý thôi, bạn sẽ thấy lúc bây giờ cái đau nó không có còn nữa đâu. Hoặc là nó có đó nhưng mà tâm của mình nó không có bức xúc nữa, không có khó chịu bực bội nữa. Như vậy tức là gì đây? À, quý vị hiểu cái cách rồi phải không? Đó. Chỉ cần mong quý vị nhớ cái phần thông tin để quý vị thực tập. Cho tập bao nhiêu khóa thiền rồi mà tớ hỏi nó đau không, cứ ngồi nó con năn nỉ với cái đau thấy phiền hà quá. Nhưng mà sư cũng phải có tâm xã, họ muốn nói gì họ nói. Vì vậy khi mình nói người ta chưa chắc người ta đã tiếp thu, rồi người ta tiếp thu chưa chắc người ta đã làm được, người ta làm được thì chắc là làm đúng. Vì vậy cái người mà chỉ cho người khác hành thiền thì cũng phải có cái tâm xã thôi. Thì quý vị dạy con cũng vậy, bây giờ mình hết sức mình nói, mình dạy dỗ nó thôi mà nó hư ráng chịu, không biết làm sao. Vấn đề là mình đặt cái câu hỏi, mình đã làm hết sức để mình giúp con mình chơi này, mình là để làm cái sức mình giúp cháu mình chơi này, làm được sức rồi thì thôi. Hoặc giả là mình dạy mà nó không nghe, hoặc giả là mình biết cách dạy. Ví dụ như ông thiền sư thầy của sư, ông nói tôi không bao giờ thương ba tôi hết, tại vì hồi xưa là ông biết tôi hút thuốc phiện về mà cái mặt ngơ ngơ ngác ngác là ông đánh nè. Sau này khi mà tôi thu nhập, tôi hiểu đây là cái phương thức của ông dạy dỗ, mà ông nghĩ là đánh như vậy là tôi sợ tôi sẽ không hút, không có chịu, không bỏ cái cơn nghiện của tôi, tôi không có sử dụng xì ke ma túy nữa. Nhưng mà không, càng đánh tôi càng nổi sân, càng đánh tôi càng gì đấy, sân hận ông, mà tôi đâu có bỏ cái thói quen thói hư tật xấu tôi được. Nhưng mà sau khi mà tôi tu tập một thời gian, tôi hiểu đây là trong này nó có cái tình thương trong á. Đánh này là không phải ghét bỏ mà thương con, muốn dạy con mà dạy trật. Thành ra tôi, ba tôi thì ba tôi vẫn tính tình như vậy, có thay đổi gì đâu. Nhưng mà mình chuyển hóa này, mình có thay đổi, do đó mình nhìn người khác cách khác rồi. Đó là cái sự tu tập nhờ là vậy đó. Nghĩa là người đừng thay đổi người ta mà thay đổi mình thôi à. Mình không ưa thay đổi mình ưa thay đổi người ta. Đó là cái khổ của mình là vậy đó. Có một cô khác, cổ Trình, cô nói rằng là cô ngồi ở chỗ nhỏ vừa rồi đó, mũi dữ lắm. Tại vì có cái cửa gara thì cứ mở đi vô đi ra, rất là nhiều người đi vô đi ra rồi nó mũi nó bay theo, nó cắn quá trời. Ở chỗ nhỏ nó có cái chỗ sắp thủng thủng sắp thấp, không phải bằng như vậy. Nó xuống mấy cái các vị mà xuống dưới đó ngồi là chồng mũi nó lại, người nào cũng bị cắn hết trơn. Thì cô đó con nói rằng đó, con ngồi thì là con nghe cái tiếng mũi nó bay vo vo ve ve rồi, con biết mũi rồi đó. Đó. Rồi cuối cùng á, nó chưa có chích cô. Nó chưa có chích cô mà con thấy một mũi bay vo ve là khó chịu trong tâm á. Vì vậy khi mà nó ngứa ở bằng bờ vai, thì cô nói nửa rồi, chích chà nó chích rồi. Nhưng mà sao chích được mà cao lên dài cột vậy, sao nó chích? Thì cái này là gọi là dạng tưởng tượng. Thế là mình nghe cái tiếng mũi là mình con mũi. Thành ra mình đau chỗ nào là mình plan nó liền, nó là mũi rồi đấy. Nhưng mà thật ra mình bắt cao lên sao mũi nó cắn được, có dễ không? Thì đây có một sư, ông Tịnh Pháp nói: thưa sư, vào giờ ăn người ta dâng cho con một quán cà phê G7. Sư này sư Việt Nam từ bên Canada qua. Ông ngồi ông dùng cơm thì người ta lại Phật tử, người ta người mấy người Việt Nam đem tới buổi sư một cái quán G7. Con để trên bàn cho trước mỗi vị sư. Ăn xong con chỉ uống trà vì tâm con có nói rằng giữ quán cà phê này để buổi chiều. Ông thấy cái quán G7 ông thích rồi mà ông không uống. Ông nói sẽ để buổi chiều, lỡ mình có đói thì mình lấy cái quán này mình uống. Và con uống trà thì uống trà mà trà miếng thì nó đâu có ngon lành gì. Khi con uống trà, khi trà vào miệng, tâm nó nói rằng cà phê chi mà dở ẻ. Con uống trà mà tâm tưởng về cà phê. Cái đau này nó có liên quan gì tới mũi đâu, nhưng mà vì mình đã suy nghĩ rất nhiều về mũi rồi, Thì đó khi mà cái cảm giác này khởi sanh, tức thì tâm nó nghĩ đây là do mũi cắn. Thì cái câu hỏi của cái cô mà bị cái này, cô nói từ cái chỗ là một cái suy nghĩ mà nó ra một cái cảm giác, thật ra đâu phải. Cái suy nghĩ là suy nghĩ về mũi, là cái suy nghĩ khác, rồi cảm giác là do cái thân của mình nó thay đổi mà. Nhưng mà mình kết hợp cả hai cái là do cái tâm mình tưởng tượng, mình nghĩ rằng con mũi nó cắn mình. Tưởng của bạn có thể sai, vì vậy có gọi là tưởng tượng. Nó vận hành theo sinh hoạt theo cách của nó. Ví dụ như bạn đi ban đêm thấy tảng đá hay cây cao, tưởng là ma. Hoặc đi vô rừng nhìn dây leo bò dưới đất, ngỡ là rắn. Nhìn một vật hay một người hay một vật, nhưng mà vì tâm nghĩ đến người hay vật khác, do đó nó tưởng tượng ra cái đó. Mình nhìn cái dây leo, nhưng mà cái tâm mình nó nghĩ nó có cái hình dáng giống con rắn, mình nghĩ tâm mình rắn để trở thành con rắn thiệt. Thì sư nhớ câu chuyện lúc mà sư về Việt Nam lần đầu tiên á, rồi mấy bà chị hai chị ba sư rồi má sư đi đón, mà đón nhiều lắm. Thì lúc đó là bà chị ba chị nói, tôi thấy sư hồi nãy á, trong cái video này nó quay mấy người nào mà đi xuống phi trường á, để mà khách đứng trong này đông quá mà tăng sân nhất vô trong đó đó, thì máy nó quay cho mình thấy cái người tới đó. Thì cô chỉ nói rằng là hồi nãy tôi tưởng sư xuống rồi đó, chứ đâu có xuống, mới xuống đây mà sư mặc áo này, mà hồi nãy con cái ông mặc áo màu nghệ mà để tóc dài, tôi nói ủa sao sư Trí Dũng để tóc dài. Ông nhìn qua ra quốc sư đâu có để tóc dài đâu, ông nói ông sư mình xong bây giờ để tóc dài. Tôi còn nhớ câu chuyện ông thầy sư nói, một vị sư già hồi xưa ở chùa tên là Udama, bên cạnh giường ngủ của sư rất đĩa rất nhiều lọ thuốc khác nhau, có thứ là thuốc nhỏ mắt, có thứ thì thuốc đau bụng, có cái là cái dầu nóng, thuốc thao bó. Sư này nói với tôi là muốn dùng thuốc nhỏ, chỉ rờ đúng cái chai tròn thì biết cái đó là dầu nóng, mà cái chai vuông thì thuốc nhỏ mắt. Nhưng mà bữa đó biết sư rờ cách sao đó không biết, mà dùng rờ lộn về cái thuốc mà xoa bóp mà điểm vô mắt luôn có mắt luôn.
Đôi luôn
dạ mù luôn. Trời ơi, thuốc mà thật ra sư cụ nó cũng già rồi, lớn rồi đó. Khi mà đau quá ông la lên thì người ta đem ra để chỗ cái bồng ra trước chỗ cái quầy nước người ta rửa, nhưng mà nó cũng không có một ớt một phần thôi, rồi con mắt nó bị đau nữa, do đó bữa đó là sư mờ luôn, không có thấy đường nữa. Thưa sư, khi mà con uống cái trà mà con tâm con nghĩ cà phê, thì con thấy rằng khi tâm mà tưởng tượng tầm bậy như vậy, như là trong quá khứ mình đã tưởng rất không đúng rất là nhiều lần, sai lầm lắm rồi. Thành ra mình mới thấy, bây giờ mình ngồi đây mình uống trà, mình tưởng cà phê này. Như vậy thì trong quá khứ là con cũng đã tưởng tượng rất là nhiều rồi. Mà tưởng tượng sai lầm nữa, mà tưởng tượng mà có tai hại cho người khác nữa, mà mình không có để ý. Thưa sư nói thật là kỳ lạ phải không? Nhiều lúc tâm lại ngỡ, mình không ngờ tâm lại tưởng tượng những chuyện rất là động trời. Một đôi khi tưởng tầm bậy tầm bạ cũng rất nhiều rắc rối khi sống trong thể. Ví dụ một cô mất đồ, cứ nghi cho người lấy đồ, trong thực tế là mình để quên thôi đó này. Cô nói là thế, mà cô mất cái gì đó là tự nhiên cô nghĩ là cái cô ngồi bên cạnh là lấy cái cổ, nhưng mà cô đó đâu có lấy. Cô không ưa cô này, cô cứ nghĩ vậy thôi. Và cái đó thì ông cũng kể cho mình nghe một vài câu chuyện, nhưng mà cái chuyện nghi ngờ thì mình hiểu rồi. Khi tưởng trật sai, đó là do tâm si. Khi hành giả để ý quan sát tâm mình, sẽ khám phá nhiều điều vừa lạ lùng vừa thích thú. Tâm bày rất nhiều trò ảo thuật. Cũng giống như tôi nhớ một lần có một... Ai vậy? Vô người Pháp. Vô Pháp đấy con. Có một lần một vị hành giả tới trình pháp và nói với tôi rằng là thưa sư, con ngồi thiền mà con thấy có ai ôm sau lưng cái eo của con. Thì ông cô này có nói là con muốn trình cái tưởng tượng, cái ông thầy ông nói trời ơi, trong khi mà cô nói vậy có ai mà đứng sau lưng mà ôm lưng con, cái tôi nghĩ chắc là ông sư Trí Dũng cho ai nữa. Ác đức vậy là. Rồi mà vậy đây mà có một cái cô đó hồi xưa mà sư mới tập thiền á, sư mà sư ở trên Washington DC á, chỗ chùa Kỳ Viên có ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Thì cô nói rằng là đó, tại vì tuổi này vậy đây mới đi trời lạnh quá, mới là đi tới cái tiệm rồi cô mua cho hai người hai cái áo mà khoác ngoài đó, áo khoác ngoài để mà mặc cho ấm đó, rồi cái mà sư thì sư không biết bữa đó sư lựa cái gì, sư nhớ ngày trung triệu người lựa cái màu đẹp lắm đó, nhưng mà tới phiên sư thì là tại vì sư nhỏ con quá cái màu đó không có nữa. Cái cô đó cô đi ra cô thấy hai ông sư mặc hai cái áo mới đó, cô nói con tưởng tượng sư, hai sư mặc hai bộ vest tông mà có vest tông đâu, cái y loài ra ngoài đỏ rõ ràng mà cô nói vậy đó, con thấy giống như là hai sư mặc hai người đồ vest tông. Mà sư nói mình thì không nói gì, nhưng mà ngài hòa thượng Kim Triệu mà già như vậy rồi mà mặc bộ đồ vest mà đi với cô nào chắc kỳ lắm, ai biết nghĩ gì kỳ vậy. Tự nhiên tâm nó nghĩ à, thấy không? Vì vậy thành ra khi mà bạn thấy là gì đây, cái tâm mình nó suy nghĩ về bạn, đừng có lý tới, mình nhắc nhở mình tâm này chỉ là tâm thôi, tâm này nó có phiền não do nó suy nghĩ như vậy, nó cứ tưởng ra chuyện này chuyện kia, nhất là những cái chuyện mà mình tưởng tượng mình sợ người này chết, người kia chết rồi vậy, bà con thân bằng con thuộc của mình á, thì cái đó là bậy nhất rồi. Mình nhắc nhở mình à, nếu mà chết thì chết thôi rồi, mà thật ra có ai chết đâu, mình nghĩ tầm bậy không à. Vậy tức là mà tâm mình tưởng tượng chịu thôi, mình không có làm gì được cái chân, mình biết tâm mình nó tưởng tượng rồi chấp nhận nó, đi yên nó thôi, đừng có xé bé xé ra tàu. Có một vị hỏi là nói là gì đây, con gì đây, con nói vấn đề ca hát. Vì nhớ ngày hôm qua có một cô hỏi vấn đề ca hát, cô nói rằng là cô trước đây là cô ca hát rất là nhiều rồi vậy đó, rồi cô đọc kinh đọc đồ có chỗ nào đó cô thấy là cái người mà ca hát là sẽ là cái tạo một cái ác nghiệp rồi sau này mà khi mà chết đi sẽ tái sanh vào quái ác. Thì hỏi sư có đúng không, thì sư nói đứng về tâm si mà nói thì có, tại vì cái người mà đang ca hát như vậy thì họ nó để hết cái tiếng của đó mà mình bỏ vào trong cái tâm của mình, nó say mê theo cái lời nhạc hoặc say mê theo cái điệu của nhạc, phải không? Cái nhạc nó du dương quá mình say mê trong đó, mà khi mình như vậy thì là mình cái tâm của mình nó không có còn tâm si rất là nhiều. Rồi khi mình hát một cái giọng mình rất là truyền cảm thì cái người nghe nó cũng hút ở trong đó à. Như vậy thì trong này mặc dù mình nói rằng là mình chỉ làm việc công việc là mình làm ăn thôi, mình làm cái nghề ca hát để mình làm, nhưng mà trong này mình làm toàn với tâm si không à, thì cái tạo ác nghiệp là vậy đó. Do đó trong kinh nói rằng là mình làm những cái nghề như mình ca hát này, hoặc giả là mình làm cái mình đóng kịch này, mình làm cho người ta khóc người ta cười rồi vậy đó, tất cả những cái này là đều là những người này là chết đi là thế nào cũng tái sanh vào cái khổ cảnh đó. Nhưng mà có một cái câu chuyện ta kể là ta nói rằng là có một cái cô kia, cô phụ chồng cô giết heo. Quý vị nghe chuyện này chưa?
Dạ, nghe rồi.
Có nghe rồi phải không?
Dạ.
Rồi bây giờ câu chuyện sau nó sẽ nghe lại thì con sẽ phải đọc. Đấy.
Nghe không? Chồng giết heo bắt cố phải giữ chân con heo.
À rồi, làm sao nữa?
Mà tâm cố thì tu có không bố, nhưng mà không giữ chân con heo thì ông chồng sẽ đánh
heo. À. Đó, rồi bây giờ kết luận sao?
Kết luận là cố không có tội lắm, tại vì cố niệm Phật thôi, nhưng mà cố bắt phải làm, nhưng mà cái tâm cố không có ác.
Dạ, đó thì được gọi là cái tác ý đó, không có. Thành ra mình làm, ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó thuê mình làm cái công việc gì đó, nhưng mà cái mục đích của nó là để mà làm dao, làm đồ để mà đi giết người, nhưng mà nó thuê mình mài thì mình mài thôi. Vì mục đích của mình không có tác ý đi giết người, mình nó thuê mình làm, mình không có việc làm. Mình không có việc làm thì mình có đâu có tiền để nuôi vợ nuôi con, phải không? Mục đích của mình tới đó để mình làm cái công chuyện mà thôi. Thành ra trở lại cái bài này đó, cái này là có một cái cô khất sĩ bên Việt Nam mới tới, người ta tới người ta hỏi cô, do đó cô trả lời không được, cô đem cái câu hỏi này cô hỏi vị thiền sư là cái người vợ là ông chồng bắt phải phụ hai cầm hai cái chân heo để ông thọc cái cổ heo đó, thì người chồng không làm nghề sát sinh mà còn nghiện rượu nữa, tiền bạc kiếm được người chồng xài hết vì sợ tạo thêm ác nghiệp, cho nên không muốn giúp chồng giết heo, và nếu không làm thế thì ông chồng này là mỗi lần bỗng nổi cơn say tới là ông đánh cô này chết luôn. Vì vậy hỏi sư cô đó, cái bà đó hỏi sư cô đó, bây giờ phải làm sao, không giúp thì nó đánh mình chết, mà giúp thì mình không ưa, tại vì mình ăn chay mà mình đâu có muốn mà giết heo đó. Thì sư mới nói rằng là đứng về phương diện nghiệp lực, cô này không tạo ác nghiệp chi cả, vì cô không muốn có tác ý sát sanh, cô không muốn giết ai hết trơn, nhưng mà ông này mà bắt mình làm mình không làm thì đánh mình, thì cũng giống như mình không làm thì sao có tiền để mà nuôi vợ đỡ con được, thấy vậy không? Mình làm vì cái sự sống của mình thôi, cho mình không có tác ý mình giết, mà ngoại trừ mình rất là hoan hỷ, bởi vì mình nghĩ là mình mà giao cho người ta này đâm người ta là mã tấu để mình giết người thì cái đó là mới tội này. Còn mình làm theo công chuyện thôi. Cô này không còn sự lựa chọn nào khác hơn là làm theo ý người chồng, không làm thì chắc chắn y sẽ đánh đập dã man. Trong kinh cũng có kể một cái câu chuyện tương tự, một người đàn bà đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, hằng ngày phải lo cung tên cơm nước cho người chồng làm nghề thợ rừng. Các vị tỳ khưu bạch Phật hỏi một vị đã đắc quả dự lưu, tức là Tu Đà Hoàn, lại là nhúng tay về chuyện sát sanh. Đức Phật nói cô này chỉ làm bổn phận là phục vụ chăm sóc cho chồng thôi, chứ cô không muốn giết ai hết. Vì vậy là cô đâu có đồng ý với cái chuyện của chồng làm, nhưng mà vì không làm thì không có ai giúp chồng. Cứ phải buổi sáng là ông phải có bổn phận là phải đem cơm, đem nước, rồi phải đem cung, đem tiền cho ông đi săn. Phật giải thích cô này chỉ làm bổn phận phục vụ chăm sóc cho chồng, chứ không có tác ý giết, và chúng sanh không chết vì tác ý bất thiện của người này. Thật là khó mà trả lời cho vị hiểu tại sao. Chắc người vợ phải làm vậy vì muốn người chồng, không muốn người chồng nổi nóng đánh đập, có thể là giết người nữa, cơn sân nổi lên thì khó mà lường trước được. Thưa sư, ông này đánh cô ta rất là nhiều lần. Trở lại cái chuyện mà cái ông bà vợ mà giúp chồng giết heo đó, ông này đánh cô ta rất là nhiều lần, đánh quá đỗi cho nên cô hâm. Ông đánh tôi chịu hết nổi, tôi bỏ nhà đi, ông ở đó một mình. Nghe vậy hắn sợ cô bỏ đi cho nên bớt tháo vũ phu cho ông, không có đây tốt. Cô hiểu là cái yếu điểm của ông này, ông rất sợ cô bỏ đi. Vậy thấy lợi dụng cái đó để mà áp được ông, bắt ông đừng có nhờ, bắt và làm cái chuyện là cầm chân heo nữa. Mà sư nói với thiền sư, sư nói là dạ, con nghe cô này cổ trình pháp rồi, trước khi mà trình cho thiền sư thì tôi cũng có đề nghị, tôi cũng nói rằng là bà này bà khiếp sợ quá, không làm thì người chồng nó đánh. Vì vậy đây là gì đây, đề nghị là nếu mà sợ mà nếu mà bà ông này cũng sợ cô bỏ đi thì lấy cái đó làm áp lực. Ông sư nói đúng, đây là yếu điểm của cô, đây là có dịp tốt để cô ta xem mình có thể đoài tới mức nào, tại sao không làm. Nếu mà cô làm thinh, cô cũng làm, cô có chịu cũng đồng hoài, tức là đó là yếu điểm của cô đó. Giúp người chồng giết heo mỗi ngày, làm như vậy do sự sợ hãi, làm vậy vì bị bắt buộc phải làm, thì quả sẽ trổ như thế nào cho người giúp? Tương lai nếu có người nào gây khó khăn cho mình và mình muốn trả đũa giết người này hay là làm cho người ta tổn thương, thì sẽ có một người khác lại giúp họ đi trốn đi chỗ khác. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ cô này mà giúp chồng giết heo, giữ hai cái giò phía sau, rồi để cho ông chồng thọc cổ heo, mà trong này không có tác ý, không có tác ý thì giúp người chồng giết heo mà làm như vậy vì sợ hãi mà thôi á, thì có nghiệp không? Thì cũng có tạo cái nghiệp, nhưng mà cái quả rất là nhẹ. Cái quả nó là như là trong tương lai nếu có người nào gây khó khăn cho mình và mình muốn làm hại họ, mình muốn trả đủ họ bằng cách mình đánh đập, mình giết họ, thì kẻ thù của mình sẽ được một người giúp người này trốn thoát, cho đó mình không có tạo nghiệp. Như vậy quả bất thiện do nhân tạo hôm nay sẽ không nặng nề như cô ta kia nghĩ. Vậy đừng sợ hãi khi giúp và cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi sự sai khiến của ông chồng. Như vậy thì nếu mà đứng về phương diện quyền lực á, mà nói rằng là cô này chỉ không phạm tội sát sanh thôi, là vì không tác ý nó không có rõ, nhưng mà nói rằng cô không tạo nghiệp thì không đúng, có tạo nghiệp đấy, nhưng mà cái quả nó sẽ trở lại rất là nhẹ nhàng. Vì vậy sư cô á, nói với sư cô mà khắc sĩ về nói với Phật tử của cô là nếu mà vì một lý do nào đó mà không có tránh được cái chuyện mà phải giúp ông chồng á, thì thôi cứ làm đi, nhưng mà cái quả trả lại rất là nhẹ, không có sao hết rồi. Nhưng mà cái bổn phận của cô là phải áp lực với ông để đừng ông bắt mình làm nữa, cái đó là càng tốt nữa. Rồi trở lại cái chuyện là đôi khi mình làm những cái câu chuyện mà mình suy nghĩ rằng mình làm cái này là mình tiếp tay cho người khác để làm chuyện ác, nếu mình nghĩ như vậy hãy bỏ đi, đừng làm, cho dù là cái đó nó liên hệ tới cái miếng cơm manh áo của mình nữa. Đặt cái câu hỏi với bạn làm nổi không, bạn làm không nổi thì khoan, đừng bỏ. Nếu bạn nghĩ rằng tôi làm cái chuyện này tức là tôi phụ với người khác để mà làm hại chúng sanh, để mà giết hại chúng sanh, thì nếu mà như vậy ít nhiều thì mình cũng phạm tội, thì đừng làm. Có vậy không? Mình bỏ, mình đi kiếm chuyện khác mình làm. Mà bỏ đi chuyện khác mình làm, mình bỏ được không? Mình bỏ đâu có được. Nói như là mình không có đủ cái khả năng nghề nghiệp khác để mình làm. Hoặc giả là mình ở trong cái tình trạng rất là khó khăn, tuổi tác, hay là mình ở trong cái tình trạng là phải mà giúp đỡ vợ con vậy, thì suy nghĩ là tùy mình quyết định thôi. Cũng giống như là nhiều vị nghĩ rằng là nếu mà mình ăn mặn á, tức là mình tiếp tay cho người khác giết, mặc dù mình hiểu rất rõ là không có cái mối tương quan thật là chặt chẽ, chỉ có trong một cái nhóm nhỏ nào đó thôi, là cái ăn đó làm cho người khác có cái cơ hội bị giết. Thì nhưng mà ông thiền sư, thầy của sư nói rằng, đang nghĩ rằng mình ăn như thế này là mình tiếp tay cho người khác giết, là mình cũng giờ đừng ăn, ăn chay đi. Vậy là rất yên, phải vậy không? Mình ăn mà mình thắc mắc làm chi? Còn một cái người khác tâm họ rất clear, họ nghĩ rằng họ không có tác ý giết ai hết trơn à, mà chợ bán cái gì ăn, không có thì mua rau rái, rau quả về ăn. Thì đó, thì quý vị thấy không? Mình càng tu tập nhiều mình thấy trí tuệ rất là quan trọng. Không có ai mà không ai mà giúp mình suy nghĩ hết trơn, mình phải tự suy nghĩ lấy. Và mình suy nghĩ, tại sao mà mình suy nghĩ lấy mà đúng là tại vì mình quan sát rất nhiều cái tâm của mình. Ông Joseph Goldstein, tức là ông thiền sư Mỹ, ông nói, tôi nhớ là khi mà tôi đi làm, tôi ở qua bên Thái Lan, tôi chưa có biết đạo, tôi làm cho Pisco. Thì tụi tôi đôi khi vô trong làng, nó mua gà về rồi, có người là tự động giết đi, cho nó fresh. Đó. Họ chỉ cách vậy mà, thì mấy ông cũng bất chấp làm theo. Tại vô trong mấy làng, ông bắt gà về. Ông nói tôi thấy rõ ràng cái quality của tâm tôi á, khi mà giết con gà nó khác với khi mà tôi biết đạo rồi tôi ăn miếng thịt gà. Ăn miếng thịt gà là toàn tâm tham không à. Còn tâm sân là lúc mà mình giết nó đó. Mình giết để mình làm, mình phải lấy thịt mình ăn. Mà bây giờ trong kinh còn nói nữa, nếu mà mình nghi người khác giết vì mình mà họ giết. Ví dụ bây giờ đó mình là khách, mình tới nhà cái người đó, rồi họ thấy mình là khách lạ tới, rồi họ muốn đãi mình, họ giết gà. Đó, mình biết rất là rõ là vì họ, mình cũng không được ăn nữa. Còn mình ăn mình phạm tội sát sanh. Thì trong trường hợp này quý vị thấy có tác ý đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình gián tiếp mình giúp người khác, giúp người khác mà phạm tội sát sanh, mình không có ăn. Không có tác, mình có muốn giết đâu. Nhưng mà mình thấy rằng một cách gián tiếp mình giúp người khác giết, mình không muốn. Thì gọi là cái này gọi là cái phần purity của cái sila đó, tức là purity, cái sự trong sạch của giới ấy. Mình muốn thật tối đa, mình không ăn, mình không làm. Đấy. Vì vậy không luật có Phật không bao giờ là gọi là 1+1=2 đâu. Luật của chữ tăng cũng vậy nữa. Thành ra nếu mà mình đem luật ra mình áp dụng 1+1=2 là mình sợ lắm, mình không dám tu, mình không dám làm gì hết trơn. Mà thật ra Đức Phật nói rằng cái giới luật là của người Phật tử tại gia cũng giống như người xuất gia để hỗ trợ cái đời sống tâm linh của mình. Mà mình giữ giới luật mà mình khủng hoảng, mình sợ hãi, mình đủ cái chuyện xảy ra thì không ai. Tốt nhất đừng có làm như vậy. Tứ sư, gần đây do bạn bè chấp hơn thua tiếng nói mà sân hận khởi sanh. Đây là nói chuyện cãi vã nhau. Đó, nói chuyện trong bạn bè đó đi tu tập đó, mà cãi vã nhau vì cái chuyện sân hận. Con cũng giữ phần vô đó và quyết định từ nay không nhìn mặt người ta nữa. Cô này cô cũng cãi, cũng con phụ vô đó cũng cãi lộn người ta, rồi bây giờ cô nói cô cũng muốn nhìn người ta nữa. Nhưng suy nghĩ ngày nào cũng gặp mà không ngó nhau thì sao được? Sau một giờ thiền quán tâm rốt ráo, con hạ mình xin lỗi họ dù con lớn tuổi hơn người này. Làm vậy vì con nhớ gương của Hòa Thượng Hư Vân. Hòa Thượng Hư Vân sư cũng biết Hòa Thượng nào, chắc là bên trường phái Bắc Tông á. Trên đường đi tam bái nhất bộ, hơn 3 năm ngài bị một lũ trẻ nghịch ngợm chặn đường và ra điều kiện hoặc phải đánh bại chúng. Còn nếu ngài là anh hùng thì phải đánh bại chúng. Hòa Thượng trả lời, ta không làm điều đó. Vậy làm kẻ hèn thì phải lòng trôn tên đầu đảng, và ngài chọn cách này. Kết quả là ngài đã cảm hóa được tên này và tặng cho em một cái sách thuốc gia truyền. Người này về sau trở thành một vị danh y nổi tiếng. Con suy nghĩ mình là người tu, có danh phận gì hơn Hòa Thượng, tại sao mình không hạ mình xin lỗi bạn? Trước nhất là tạo lại hòa khí, sau nữa đẩy lui tâm ngã mạn của mình. Tôi chưa từng nghe cái câu chuyện này. Chịu nhục lòng trôn thằng bé, Hòa Thượng muốn dạy hắn một bài học đó. Đó, thầy sư trả lời vậy. Thưa sư, con muốn biết làm thế nào, có vay mượn trí tuệ của người khác không? Tức là có bất chước Hòa Thượng Ngư Vân đó, tức là con mượn trí tuệ của người khác. Và có phải đây là cách xử lý đúng không? Một lần con nhớ thiền sư dạy là mình phải suy nghĩ để tự tìm ra câu trả lời, đừng có lấy ý của người nào hết và đừng có mượn của ai cả. Đó, tức là nói đừng mình mượn, đừng có bất chước người nào hết trơn, hay mình tự tìm cho mình cái câu trả lời. Thiền sư nói vấn đề vay mượn kiến thức của người khác, hành giả cần động não suy nghĩ có nên theo gương của các bậc đạo sư hay vị nhân không? có cái mình theo được, còn có cái không, chứ đâu có phải bắt chước người ta mà cứ làm theo theo người ta đâu. Có cái mình làm không có được, có vậy không? Ví dụ trong kinh nói rằng Đức Bồ Tát khi ngài đi ngang, ngài đi trên cái núi đá, ngài thấy ở dưới đó có cái con cọp mẹ nó nằm đó mà nó sắp gì đó, nó thiếu ăn cho nó ốm quá. Thì con mẹ cọp mẹ mà thiếu ăn thì đâu có sữa cho con bú, thì mấy con cọp con nó nằm đó nó sắp sửa chết rồi. Thì lúc bây giờ trong kinh nói rằng là Đức Bồ Tát nguyện nhảy xuống đó để cho chết, để con cọp mẹ nó thấy có thịt để nó ăn, để ăn để nuôi con cọp con đó. Nhưng mà trong kinh nói là nó Đức Bồ Tát thôi, cái hạnh nguyện của ngài rất là cao, vì vậy ngài làm được cái gì, còn mình đã làm được đâu. Mình tới đó chắc là mình đi thụt lùi thôi, chứ biết sao vậy đó. Thì mình làm không được thì mình đừng có feel bad about it, có gì không. Sư nghe ngài thiền sư, thầy của sư ngài nói người Myanmar chúng tôi là ưa có cái thói quen là cứ mỗi lần làm cái gì cũng nguyện đi đến nước bàn, mà không hiểu nước bàn là cái gì hết trơn. Thành ra ngài kể nó có một cái ông đó, ông lên trên bàn Phật, ông cũng ngồi thiền xong rồi nguyện cầu xin mà phước báo này cho con đi được nước bàn. Thì ngài nói tôi ngồi sau cái tượng Phật, tôi hỏi đi thiệt không, chắc có lẽ là nói chơi vậy thôi, đi có thiệt không. Thì ông kêu trả lời dạ thôi, để con về cũng hỏi bà xã con cái đã. Thì ông nói, ngài nói rằng cái ý của trong cái câu chuyện này nói rằng đó, thấy không, nói vậy thôi chứ còn hãy mà kêu đi cũng chịu biết đi đâu, tại mình đâu có biết nước bàn là cái gì, nhưng bà xã mình thì mình biết nè. Vì vậy cái tâm của chúng sanh nó vậy thôi à, nó chỉ biết mà sư cũng biết là người ta cũng còn muốn trở về bà xã nữa không, có nhiều người muốn bỏ đi nữa, khổ vậy chứ, ở lâu là chán. Giống như cô em gái sư, cô nói cho ông chồng tôi về bây giờ ở nhà đó, thấy hai con khỉ già ngồi dòm nhau cười.
Cười đó
à, vậy hả, chóc chét chóc chét cái miệng này. Khúc khích ra
chữ đậu hoài.
Vấn đề vay mượn kiến thức đọc lại của người khác là sao, là mình cần động não suy nghĩ mình có nên theo gương các vị đạo sư không. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là coi thử là mình có đủ sức mình làm được đó không, chứ không phải là các vị làm hay quá rồi mình bất chấp mình làm theo. Cái đó là cái vấn đề mình phải sử dụng cái trí tuệ của mình đó. Đây là câu mà cô Quanh hỏi ở sáng này. Về Phật Pháp, Hòa Thượng Sư U Minh có dạy tôi 4 điều mà tôi đã có dịp giảng lần trước. Ai hỏi Pháp mình nói, ai nói Pháp mình nghe, đồng ý chấp nhận không nói, mà không đồng ý cũng đừng cãi. Như vậy thì trong 4 điều mà chỉ có một cái điều cuối cùng là ai hỏi mình mới nói thôi. Chứ không phải là mình cứ ngứa miệng là mình nói tùm lum tà la rồi mình cãi lộn tay đôi tay ba với người ta. Thành ra mình nói Pháp mà mình nổi sân. Đó. Thành ra trong khi mà nói Pháp, ai nói Pháp thì mình nghe. Nếu mà đúng làm thình không nói rồi thì đâu cần cãi chi nữa, ta nói đúng mà. Mà sai đó mình cũng đừng có phản bác. Làm thinh luôn. Shut up dùm. Chỉ đợi khi nào ta hỏi lúc đó mới mở miệng ra. Cả ba cái đều là cứ im mồm hết trơn, phải không? Có cái thứ tư mà mình thích là cái thứ tư lắm, chưa hỏi là đã bắt đầu nói rồi. Bởi vậy mà sao mà không gây phiền não được đó. Sư nhớ cái chuyện là sư mới hành thiền xong là sư đi đâu sư cũng nói, vô trong bàn đám cưới cũng nói, thằng cha kia nó nổi tức nói giờ này ta uống rượu mà nó chịu thành thiền cái gì. Đang nhậu mà mình nói thiền thiền nó gai tinh quá, nó muốn cầm cái ly nó giục cho một cái. Gây gỗ hơn thua nhau lời nói, giận hờn rồi đến xin lỗi rồi lặp lại. Hòa khí là điều tốt nhưng mà không quan trọng. Tốt nhất và quan trọng hơn là khi nói hay làm điều chi, bạn xem cái thái độ mình có chân chánh không. Thái độ chân chánh là sao? Là khi mình nói cái chuyện này, mình có biết là người ta có tin mình không, người ta có nghe mình không. Chứ phải bả đâu mình nói. Người mình tới mình nói, rồi mình nói tầm bậy tầm bạ, rồi gây cái phiền não, rồi mình đi tới mình xin lỗi. Đó, mình sám hối, mình ân hận rồi vậy đó. Thì cái này á, là ông nói cũng được đó, chứ không, nhưng mà không quan trọng. Tốt hơn là quan trọng xem là trước khi mình nói này, mình có đủ tư cách để mình nói không này. Rồi mình nói rồi mình có cái thái độ mình có chân chánh không. Mình nói mà người ta phản bác, mình có bực bội sân hận không. Khi có thái độ chân chánh thì chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra. Không có gì xảy ra thì đâu có mất công tới lui xin lỗi phải gì không. Bạn phải chi mà bạn mỗi khi mà bạn nói cái gì đó, bạn nhắc bạn cái điều mình sắp sửa nói, mình có nên nói không này, rồi mình nói người ta có nghe không này, rồi mà người ta nghe mình rồi người ta có làm được không này. Đó thì quý vị thấy ngay là phải uống nửa tới 7-8 lần nữa nghe. Mình chưa uống lần nào rồi mở miệng ra là mình sọc 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 đó, thì bởi vậy nó gây phiền não rồi. Thưa sư, có lúc giao tiếp con nói những lời vô ích và cứ nghĩ là mình nói cho vui, nhưng mà đối tượng không bằng lòng, họ phản ứng rất là dữ mà con không để ý. Con chọc người ta mà, con nói là con chọc cái cô đó, con nói cái chị đó, con nói cho vui thôi. Nhưng mà té ra khi mà con nói chơi, chị phản ứng mà chị làm thinh, chị không nói. Cho đến một lúc nào đó là con khám phá ra là những gì mình nói mấy bữa này là chị không thích chút nào. Khó chịu thì mới nhận ra, mình nghĩ là mình nói cho vui nhưng mà đối tượng người ta phản ứng khó chịu mới nhận ra là mình sai lầm, trong khi tâm con hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm nữa và thay đổi thái độ trong quan hệ với người khác, tâm cảm nghe yên ổn. Nhưng nhiều bạn khuyên con nên gặp người đó xin lỗi, sám hối, làm tâm con khó xử vô cùng. Cái người mà cái cô này con nói là con làm cho họ phản ứng, thật ra con không biết, con vô tình thôi, con nói chơi thôi. Đó thì nhưng mà khi mà người ta nói là những gì mà cô nói là cái cô kia cô khó chịu lắm á, bực bội với lắm. Thì khi mà con biết như vậy rồi, con hứa thật, mình không có nói chuyện, mình không nói giỡn với chị nữa. Mình đừng có nói chơi với chị nữa, mình giữ cái mồm cái miệng của mình sẽ không lặp lại với lầm lỗi nữa. Đây là cái thái độ, đây là cái bằng là trong quan hệ với người khác con thấy con phải giữ. Con có đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa, thì con cảm nghe yên ổn. Nhưng mà bạn con lại nói là tới sám hối thì sao, ý thầy nghĩ sao? Tốt hơn là hành giả nên đến gặp người đó để xin lỗi nếu cảm thấy mình đã nói sai và họ cũng đáng cho mình làm điều đó. Hành giả không muốn đến xin lỗi vì trong này có tâm ngã mạn. Bạn quay lại coi tự tâm của bạn như thế nào. Khi bạn thấy bạn không xin lỗi người ta là bạn nghĩ rằng người ta nhỏ hơn mình này. Nói vậy chơi vậy mà nó bắt mới gì mà nó giận hơn được cái nọ. Mà nếu mà bạn làm như vậy thì bạn nhớ cái tâm bạn nó có cái sự ngã mạn trong. Vậy thì bây giờ nhớ, nếu cần thì mình xuống mình tới mình xin lỗi. Người càng nhỏ mình tới càng xin lỗi nữa. Nhưng mà lỡ là người ta chết rồi thì làm sao, chết rồi thôi đừng xin lỗi nữa. Lúc đó thì mình chỉ nhắc mình là đừng có làm, mình làm vậy mình làm bậy rồi. Bữa sau là mình phải tránh. Nãy giờ không thấy quý vị hỏi gì, cho hỏi chút xíu đi để suy nghĩ chút cho.
Con có hỏi.
À dạ, mời anh. À,
nói về cái chân đấy, cái tục đấy, con biết mà con biết rồi mà
thôi biết thôi, để yên đó cho hỏi, rồi hỏi tới thì sao sẽ biết được. Chân đế tục đế hẹp, mà anh nói về cái này là nói về mà sự tu tập hay sao?
Nói chung chung đó, tại sao có cái danh từ chân đế tục đế?
Đúng ra cái chân đế là mình không có biết được đâu, mà thường thường là mình tục đế không à. Ví dụ sư dòm anh sẽ biết anh tên gì, đó cái đó là tục đế. Nhưng mà sẽ trong cái nhìn chỉ có cái nhìn thôi, đó là thực tập đó, là cái đó là chân đế đó. Bởi vì thế mà tục đế thì phiền não nó khởi sanh. Ông này là như thế nào, ông làm cái gì, cha này thế nọ rồi vậy, hoặc ông này là cái người tốt rồi vậy đó. Tùy theo cái tình cảm của mình đối với người đó, cái experience của mình với người đó, do đó mình nhìn người ta thường thường mình nhìn theo cái experience của mình thôi, cho mình không nhìn thật sự họ. Có một những cái trường hợp khác nữa là quý vị thấy người ta nói mình về đối tượng đó, người ta nói ông này xấu, ông này như vậy, nhưng mình nhìn người ta là mình thấy xấu à, thì đó cái đó là mình quan sát tục đế này. Còn trong cái nhìn mà chỉ có nhìn mà thôi thì cái này là gọi là quan sát chân đế, mà mình đâu có vậy, phải không? Vì vậy mình tập trước, mình tập trước sư thấy tập, sư tập bằng cái nghe của sư trước. Sư thấy cái nghe là dễ, của dễ quan sát chân đế. Bây giờ sư chỉ biết tiếng động nó tới, sư phân biệt ồ đây là tiếng cái máy quạt, đây là tiếng người nói, là đây tiếng điện thoại đều dễ, thì sư biết nó chạy theo từ cái như vậy. Nhưng mà sư biết, sư ngồi yên, sư chỉ biết mình đang nghe thôi, có tiếng động sư biết mình đang nghe thôi, thì mình thấy cái tâm mình nó tỏa ra rất nhiều đối tượng đó. Cái đó quý vị đang quan sát chân đế đó, tức là quý vị không có để ý đặc biệt một cái đối tượng nào hết. Còn khi mà quý vị mà quan sát tục đế là quý vị đi vô từng đối tượng và tâm quý vị nó suy nghĩ đối tượng này là gì, hỉ nộ ai ố sẽ khởi sanh. Thì đó, tục đế chân đế là vậy đó. Hoặc giả là mình dùng những cái khái niệm về người tôi ta, trong này cũng có là tục đế nữa, mình cho họ cái tên vậy. Ví dụ chẳng hạn như khi mình nghe một cái tiếng động thì tức thì cái tâm mình nó nói liền tiếng động này tiếng động gì, mà cái này là cái sự sinh hoạt có tưởng. Vì vậy nếu mình thấy được cái đó là mình cũng thấy chân đế, vì mình thấy tâm mà. Tại vì khi mà mình thấy như vậy mình biết cái tưởng, nó tưởng vậy thôi, cho mình đừng có theo nó, mình giải thích. Ví dụ ở đây là tiếng điện thoại, mình biết là tiếng điện thoại, cho mình không thể nói tiếng xe chạy được, có vậy không? Thì khi mình nghe tiếng, mình biết tiếng điện thoại, nhưng mà mình không có diễn ra. Ai mà giờ này mà mở điện thoại, trong khi mà nghe ngồi thiền mà không nghe mà mở điện thoại, đấy. Cái đầu thì chân đế, mà cái sau tục đế. Vì vậy, đối với sư á, thì còn vị khác sư không biết sao, hãy bắt đầu bằng cái tiếng âm thanh trước. Âm thanh rất là dễ nhận ra tục đế chân đế. Còn cái nhìn khó quá. Nhìn một cái là tục đế nó tới. Thật ra có một cái bài pháp, có một cái cô đó, cô trình pháp, mà sư đọc ở trong trong chùa nhỏ đó, và trong khóa thiền vừa rồi thì các bạn nghe mà nói là khó hiểu quá. Thì cô này cô mới nói một cái câu chuyện như thế này, cô nói rằng là đó, dạ thưa sư, khi mà con thấy cái người cái chú lao công, người thấp thấp, chú vác một cái bình nước cá là hai chục cá lông, 10 cá lông mà lên trên cái cầu thang á, cái bình mấy chục lít rất cao cao bự bự á đó, để cho hành giả uống, thì con thấy tội nghiệp quá. Tâm con có suy nghĩ, trời ơi cái chú này, chú làm công nó tội nghiệp quá, mà chú vác cái thùng nước lên trên này cho mình uống, mà mình uống mà mình phí phạm là cái chuyện là mình không nên rồi vậy đó. Thì cô nói lúc bây giờ khi mà con khóc thì con thấy cảm xúc rất là nhiều trong này. Rồi sau này con suy nghĩ, thiền sư nói rằng là đó, là khi mà mình nhìn như vậy là mình phải nhớ, mình hãy cố gắng mình cái chân đế này, đừng có nhìn trục đế. Nhìn trục đế làm cho cảm xúc mình lên, mình khó chịu, phiền não nó tới. Thì khi mà con chuyển qua con nhìn mà quan sát được chân đế đó, thì con không thấy hình ảnh của chú này cho rõ nữa, nó mờ đi. Rồi bây giờ làm sao? Mờ làm sao sinh hoạt? Như vậy là nếu mà quan sát tục đế thì phiền não cứ sanh, nếu mà quan sát chân đế thì gì đây, nó mờ, nó không được rõ, thì không sinh hoạt được. Ví dụ mình nhìn ai mà mình chân đế thì mình đâu có biết người đó là ai. Người ta chào mình rồi mình lơ đi, có phải người ta giận mình không?
Thấy giờ danh sắc.
À, mình thấy toàn là danh, thấy toàn là cái nhìn, chỉ thấy cái nhìn thôi. Thầy sư nói cô không thấy là tại vì nó xảy ra từng trường hợp một mà cô không combine được cả hai cái. Cái người mà mới tập á, là thấy tục đế không? Có vậy không? Thấy biết người này, người ai, người này, người nọ, phiền não nó khởi sanh ung sùm. Hoặc nghe là biết nghe cái này, nghe cái kia, nghe cái nọ. Đó là người mới tập. Cái người tập một chút xíu nữa, biết trong cái nghe có cái nghe, trong cái thấy có cái thấy, nhưng mà sinh hoạt không được. Thì bây giờ một cái người mà tu tập mà tới tái độ mà vô ái rồi đó, biết combine cả hai cái. Mình thấy không được, hãy nhìn, lấy tục đế nhìn. Nhưng mà biết đây là sự sinh hoạt có tâm. Thì cái khó là khó chỗ đó đó. Mình nhìn một cái trái xoài, trái mít, trái ổi, một trái thấp, cái trái mình thích, tâm phiền não nó khởi sanh, có vậy không? Thì bây giờ sử dụng làm thế nào mà trong cái nhìn, chỉ có cái nhìn mà thôi, thì không biết cái trái gì, mà không có cái trái gì sao ăn? Mình đi lửa món mà mình nhìn trong cái nhìn, chỉ có cái nhìn sao lửa, còn đi vô nhà cầu tiêu, mình trong cái nhìn, chỉ có cái nhìn, mình thấy rõ, mình bước vô cầu tiêu, đập ông vô, đập bà vô, đập ông chết, phải không? Nhất là mấy sư nữa. Rồi ông sư nói là bước ra mà thấy giáp của người ta thì mới nhìn cho rõ. Giáp nào của mình mà thấy giáp của ta bước vô ta quýnh mình chết. Vì vậy mình thấy tục đế chân đế, hai cái này một vị trí tuệ ta hiểu rất là rõ. Ta nhìn đó đó nhưng mà ta không có phiền não, là bởi vì ta nghĩ đó là tục đế. Vì vậy càng đi sâu trong pháp hành là mình thấy càng lúc cái trí tuệ nó càng khởi sanh đó, thì nhìn cái nhìn không thành vấn đề, mà phiền não không có, rồi yên thôi. Vì vậy trong cái nhìn chỉ có cái nhìn, trong cái thấy có cái thấy, thì trong phải tập rất là nhiều, chứ không phải là mình làm được đâu. Và tạm thời mình nhìn là mình biết đồ ăn là mình chảy nước miếng rồi, thì cái đó cũng phải chịu thôi. Mình hiểu đây là cái sự sinh hoạt của tâm, nó phải bình thường như vậy thôi.
Khó quá.
Sao bây giờ phải tu tập cho đâu phải dễ, mất rất nhiều thời giờ. Thì mình nói hồi chiều mình nói tâm si xong, ở đâu không có tâm si hết trơn. Bây giờ ở đâu mình nhìn mà không có tâm si đây? Mình nhìn một cái đối tượng là mình tâm mình nó suy nghĩ về đối tượng nó rất là nhiều, nắm bắt toàn tục đế, không có đó tâm si. Tại vì câu hỏi là thưa sư, ngủ có phải là tâm si không? Có, nhưng mà thức cũng tâm si nữa. Trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái nói, mình toàn là mình tóc đen tôi ta, mình chấp vào trong đó rất là nhiều. Do đó cái đó toàn là tâm si không. Và dù có tâm si chăng nữa thì sư cũng phải dừng đây để giúp quý vị nghĩ, thấy không? Phải xa thú lành thay đi.
Xa thú lành thay.
Cô Kim nói gì cô Kim?
Dạ,